like, but he, Mr. Minh didn't like the South Vietnamese presence.
He didn't like the South Vietnamese presence?
This is not a title, it's a title president.
I'm sorry?
He doesn't like the title president.
Thế tôi trả lời lại, tôi nói là ông nói ông không thích tổng thống là không đúng. Chính ông đã nhận tổng thống từ tay Tài Văn Vương và anh đã làm tổng thống 3 ngày rồi. Tại sao nó không thích?
And Mr. Trung say that it's not true because Mr. Minh received the Triton of Pradians, the Pradians Triton from Trần Văn Hương.
Là đấy, nhận từ
the
T-R-A-N
T-R-A-N
V-A-N
V-A-N
and H-U-O-N-G
H-U-O-N-G.
You've been president for 3 days. If you say that, it's not the problem because you've been president for 3 days.
Thế là ông Minh vẫn chịu. Ông phải để gì ông không?
There's a Dương Văn Minh was pursued,
except the president,
except the Titan of Radiance.
Thế tôi nói đây là cái bản thảo của tôi, vì là đầu hàng của ông đã ghi lại, thế ông Minh cũng ghi lại cái bản đầu hàng của ông.
This my
draft.
My draft announcements, and if you agree, you can write the draft, the
your own draft?
Yeah.
Based on my draft.
So he said this is my draft announcement?
Yes.
And what did he said if you agree?
And if Mr. Minh agrees, Mr. Minh can write down his draft announcement. And announce on the radio broadcasting systems.
And did he write his own or did he use?
Rồi sau đó ông ấy viết lại hay là ông dùng luôn cái bản?
Ông viết lại, ông viết lại.
He write.
Ghi lại cái bản chính của ông.
Ông đồng ý những cái gì bác viết mà ông ghi lại?
À, không, ông chép lại cái bản của tôi. Ông chép lại cái bản.
He copy Conaton draft over.
Ông chép y nguyên bản.
The same content that he received from Conor Tục.
Vậy khi ông đạp lên thì ông nguyên văn đó.
And he announced on the television broadcasting systems, he read the same drafts.
So there's no change from
no his. change.
And he did end up using the name President Minh as opposed to General Minh.
Rồi ông ấy cũng sử dụng cái danh hiệu của tôi là Tổng thống.
Như vậy, tôi Đại tướng Dương Minh, Tổng thống Chính quyền Sài Gòn.
Minh, General Dương Văn Minh.
He used General or President?
Yes, and President.
The way he read is, he was a general, four-star general at that time. Let's say, I am General President Dương Văn Minh. Đại tướng Vương Minh tổng thống chính quyền gì nào?
À, tổng thống chính quyền không? Tôi bảo ông bắt ông Minh là chính quyền Sài Gòn.
Không. Ông bắt chỉ là tôi đại
tướng Vương Minh tổng thống chính quyền Sài Gòn.
I am General Dương Văn Minh, President of the Saigon Government.
Kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện, quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Hai là tôi tuyên bố giải tán chính quyền Sài Gòn, từ trung địa phương, giao toàn bộ chính quyền lại cho chính phủ cách mạng Sài Gòn miền Nam. Thế sau đó thì tôi nghĩ là có kẻ đầu hàng thì phải có người chấp nhận đầu hàng. Nếu không thì nếu mình ông Minh ông tuyên bố không đúng mà, thì trên thế giới trong nước là tưởng là ông Minh có thiện chí ông đơn phương đầu hàng. Chẳng có biết đâu là mình đánh được tặng xào huyệt. Đền buộc đầu hàng. Thế tôi đi thảo ra cái lời chấp nhận đầu hàng luôn. Tôi đại diện lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam, đơn vị đánh chiến lập, long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đầu hàng giải phóng. và chấp nhận sự đầu hàng của tướng Dương Minh, tổng thống chính quyền Sài Gòn, đáp luôn. Như vậy là ghi âm luôn hai lời có điểm.
So in order to make it official, when somebody surrender, you have another representative of the winning force accept that surrender. If not, the world gonna say he just volunteered. But they didn't know that the NVA force has come to capture the president and has liberated Saigon. So he dragged his own acceptance of the surrender from the president of the Saigon government and ripped over the broadcast house at the same time of the surrender from the president Minh.
So he wrote his own acceptance?
He wrote his own acceptance as a...
And does he have a copy of that too?
Bác có cái bản hả? Yeah, he got it too.
Thế là photocopy lại?
Yeah, photocopy lại.
Thế cái bản gốc á, thì hiện bây giờ là ở nhà bảo tàng.
The original is at the archive. And he has the copy.
Thế thì là lúc bây giờ đơn vị cũng có máy ghi âm, nhưng mà cơ quan đi xa không kịp. Tôi không mượn máy ghi âm của một nhà báo phương Tây. Hình như Tây Đức mà anh tên gì rồi tôi không biết tên nhưng mà nhớ quên rồi.
Bác ghi âm hết hai lời
hả?
Bác ghi âm hết hai lời, lời của ông, lời của bác, lời của chú
hả? À, rồi mượn cái nhà máy, mượn cái máy ghi âm của nhà báo phương Tây ghi lại toàn bộ hai lời. Nên là lần đầu tiên là ông Minh ông nói không gãy gọn, nó làm cảm xúc. Nên là tôi nói xóa ghi lại. Ghi lại giam rồi là tôi gọi là không biết bắt đầu. Để nhận tất cả làm hết thôi. Xam rồi thì là nhân viên đã có ăn về. Về thì là tôi bảo họ, họ về họ mừng lắm. Là vì được quân giải phóng mời về làm việc mà. Họ mừng lắm. Thế là tôi bảo họ, tôi hỏi máy móc có hư hỏng gì không, đài hư hỏng gì không, nó tốt hết, còn nguyên. Thế tôi bảo là anh chị em phát ngang báo tin này. Thế họ đưa xuống tôi xuống phòng ba âm đó mà. Cả phòng ba âm nó thì là chỉ mở máy ghi thôi. Tôi Minh với Mẫu đứng chứng kiến thì lại phát ở trong cái máy ghi âm phát luôn đây trên đài luôn.
At that time, he borrowed a recorder from a Western journalist to record both the surrender and the acceptance speech. And at that time, the broadcast house employee coming back with happy face because they were happy that they were asked from, were asked by the newly takeover NVA force, asked them back to work for them. And Colonel Tung asked how was the system in the broadcast house, and they say everything is in good shape, nothing is broken. So they take him down to the area where they can broadcast the both speeches. And he played back the surrender speech and the acceptance speech with the assistant of the employee there, and so broadcast all over.
So they went down to make a tape first, and then broadcast
yes,
it.
Yes, yes. The tape of he right at this moment he didn't have Mr. Tung didn't has a recorder.
Right.
He borrowed the recorder from
Western right.
German.
Germany. You think it's West Germany?
For Mr. Minh's case, he has to record two times. Because the first time Mr. Minh was too moved.
It's emotional.
Emotional. And then is the first record of his speech is not so good, and he had to record
over
second
again.
Time.
Did he break down and cry on the first recording?
Còn ai? Ông Minh lúc chú nói là lần đầu ông ấy có xúc động quá thì phải ghi âm thêm lần thứ hai. Không biết là ông ấy xúc động hay như là ông khóc hay là
ông không xúc động là có thể ông nói là nó không gãy gọn Mà tôi thấy nếu mà để nó gãy gọn một pháp hay đài ấy, thì là không hay lắm. Tôi đề nghị ông nói để quay trở lại, để thu trở lại.
His voice not stable, not he didn't cry. He didn't cry. Dương Văn Minh didn't cry, but his voice is not very stable on.
Like I have a broken.
Yeah.
So he
like told being me, choked up.
Yeah, choked up and.
Yes.
Ask him to redo it.
Not very fluently, and just to ask him to record it again.
What was his rank at this time?
Lúc đó thì chú cấp bậc
trung tá,
trung tá.
Lieutenant colonel. He retired as a colonel.
Not too often that a lieutenant colonel gets to accept a surrender from a general.
Yeah, four-star general.
Không phải là không phải
hiếm có
một trung tá lại nhận cái lời đầu hàng từ
đại tướng.
Đại tướng
vì lúc bây giờ là cấp trên vào không kịp, mà tôi nghĩ là phải tuyên bố đầu hàng sớm, hai bên kia nó bỏ vũ khí mà, thì là càng đỡ tốn xương máu, vì miền Tây Nam Bộ và các đảo chưa giải phóng, mình buộc Dương Minh chờ cấp trên thì chậm quá. Bây giờ chúng tôi phải làm ngay để mà bên kia nó hạ vũ khí càng sớm thì càng đỡ tốn xương máu, cho nên là tôi phải làm thôi.
Because the higher ranking people could not come right that moment, and I want to make announcements as soon as possible to save our efforts and blood of
bloodshed both sides
in this situation, because the other area, for example, Mekong Delta's provinces were not liberated, including the Mekong Delta provinces and Iceland's area of the south part of Vietnam was not liberated. So we want to make an announcement.
Such as Mekong and where else? Highland?
Iceland.
Yeah.
So that the Mekong Delta region,
yeah.
They want to make an early announcement.
Yeah, I know, I understand that. But he said, "What do you, Iceland? What does he mean by Iceland?"
Phú Quốc and Korea.
No, island, island, and all the island.
Iceland, yeah.
Island.
Island.
Nói chung, mới lúc đó là tôi nhận được điện đài ấy mà. Bên này có tên cho biết á, Sài Gòn cũng đang đánh nhau nhé. Sài Gòn hai bên đang đánh nhau. Miền Tây Nam Bộ và các đảo chưa giải phóng. Mà nếu tôi nghĩ là nếu chờ cấp trên vào thì chặt. Dương Minh mà đầu hàng càng sớm thì càng đỡ tốt xương máu. Và ngay tôi ấy, khi tôi đi thì cấp trên có giao nhiệm vụ là vào đánh chiếm dinh thì tùy tình hình đó mà giải quyết. Chứ con không biết là có chính phủ nữa đó. Thì cấp trên có nó vào trong đó đánh chiếm dinh rồi thì là tùy tình hình để giải quyết thôi. Thì tôi tùy tình hình là tôi giải quyết. Giải quyết càng sớm thì bên kia nó hạ vũ khí càng nhanh đó, mà thì dân chúng đi hai bên đỡ tốt xương máu thì tôi làm.
That's the plan I received from our headquarters as a instruction, because we are not sure that the government mechanics of Saigon regime still based in pre-president's palace. So if we reach these things, we have to announce early.
Just reiterate the earlier point about an early announcement of resignation to save further bloodshed. And he also said that he received instruction from headquarters that one day when he got in and captured the palace, it depend upon the situation to deal with but he did not know that the whole government president, vice president, and some other minister are in the same place, so it's easy for him to make decision to do it far away to save further bloodshed from both sides.
You know that because before they come to the Sai Huang president palace, he had us maybe the government move to make contenders.
Yeah.
And he was really surprised with this. Mr. Ming wait for him.
Let me ask, what were his thoughts as he immediately entered the presidential palace? Did the significance of this moment really dawn on him as to what was going on? That, you know, this was the end of the war. This was.
Rồi cái cảm xúc của chú khi mà chú vào tới dinh độc lập của chú làm cái việc như thế thì có cảm xúc gì như là một cái thời điểm cuối cùng của cuộc chiến hay là chú có những cái ý nghĩ gì khi mà chú vào tới dinh độc lập?
Lúc bây giờ thì mình là cũng chỉ là một cán bộ quân đội thôi, mà trách nhiệm thì là gì, là một chỉ huy nhưng mà là cán bộ chính trị, cho nên chỉ biết là khi được làm như vậy là để bảo đảm cho cái thắng lợi nó nhanh, thắng lợi rất nhanh, đỡ tốn sức máu, không nghĩ gì cái gì, cho nên thành ra cái mấy cái bản mà tôi làm đó, mà tôi vào thì sao về ở đây hỏi mấy cái bản thảo đâu, thì tôi nói tôi vứt sụt rác ở Đảng Thanh rồi, thế là các ông bảo đi tìm, thế đi tìm thì thế là định đi, nhưng mà là thầu túi quần, thầu túi tay mấy cái túi tài liệu mà không có, thầu túi quần người ta hai cái bản nó vào và nát thì cũng không biết là mình làm nên mình làm
this
là
moment I was just a military officer, but the responsibility is too big. And
responsible, but
too big, too important. It's much important than my position.
Mm-hmm.
And I just try to stop the war without bloodshed.
Only bloodshed to gain the
and to gain the victory.
As early as possible.
So this is my thinking at this moment. That's why when I make a draft for Mr. Ming and for my speech, I didn't keep it. I didn't try to keep them. And when I come back to meet my commander, higher commander, they ask where is the speech.
Where's the trap?
The traps. And I thought that I turn it over and drop it somewhere in the broadcasting station. Because I checked my suitcase and I didn't show them. And I tried to go back this place to look for it. By chance I stick my hand into my pocket and I find two things. Be bothered.
Kind of, how you say it, Jim? Paper and
tissue,
like this.
Yeah. Smashed up. This.
Smash?
Yes.
Smash up the
these
paper.
These two things smash.
He didn't
smash
think that's important. That
in my pocket. And I take it out and so. And I find out these two speed of two signs.
Trên đây hai cái bản gốc là bây giờ là dấu nhà vẫn còn.
So this original drafts was a smash
up and still readable.
Lúc đó cũng chỉ nghĩ là trách nhiệm làm, cô không biết làm thế nào.
Sometimes you that think of your responsibility, but you cannot imagine how you carry out the things and take and gain the your.
Say that again, please.
Sometimes you just think of your responsibility, but you cannot imagine how you carry out.
How important is your responsibility?
Yeah.
Affect the history of the war with those two piece of paper that the draft has been the speech has been drafted. Those two pieces of paper.
Sức tôi lúc đó mà cũng ở một tuổi trung niên, lúc bây giờ tôi 45 tuổi, cũng là quá thanh niên rồi, quá. Mà đi chiến đấu từ ngoài Huế vào Đà Nẵng, vào tới Sài Gòn, người rất mệt. Cho nên vào ngồi với ông Minh đó mà, là tôi liên ngủ hoạt động thôi, mà ngồi xuống là ngủ gặp, ngồi nó muốn ngủ.
At that time I was 45 years old. And I fight from Hue down to Saigon. Many day fighting make me tired. When I met Mr. Minh, I act that according to my thinking. When I sit down, I fall to sleep.
When he sits down with Germany, he just fell asleep because we're so tired. If he do something, he doesn't feel sleepy. But as soon as he's sitting waiting for the broadcasting, I just fell asleep, too tired.
Thế là đang lên gym đúng không ạ? Thì tự nhiên là một luồng suy nghĩ qua trong óc tôi là mồ hôi toát là như tắm. Tí có ý nghĩ thế này. Bây giờ cấp trên chưa vào, mà mình đưa ông Minh ra đây, mà để ông nói lơ mơ trên đài thì mình chết. Ông nói sai ý đồ tên là mình chết. Mà ý nghĩ đó là mồ hôi toát là như tắm.
So when he fell asleep like that, an idea appeared on his mind, and when that idea appeared, he was so sweating. The idea that he mentioned earlier that you brought the president of the Southern, the Saigon government here, but if like I mess up, give him the time to say something wrong, then I really mess up my responsibility. So that's why he wrote the draft for President Minh to read and follow.
So if he says something wrong,
it's terrible because I did not do what I am responsible for.
So he had fallen asleep before he had written the draft, and then it was only after he fell asleep that he got the idea of writing the draft.
Yeah, idea of if we let President Minh say something that he's not supposed to say, that it really look bad on him.
Tôi như sợ là ông nói không đúng ý đồ của mình, cho nên thành ra là đi nói là đi quay vào ông nói là ông anh phát biểu ý kiến, anh phát trên đài, anh nói thì. Nếu nói về điều kiện của chúng tôi đó, mà như vậy là lúc đầu đưa ông ra thì nó chưa biết như thế nào cả, đưa đầu hàng thì trước đầu hàng không điều kiện thì cũng chưa biết cái gì cả, nhưng mà sao đó suy nghĩ mà nếu mà ông nói lung tung thì ông nói không đúng ý đồ của mình là mình chết, nên mà ý nghĩ đó một mồ hôi toát ra, thế sau đó thì là nhưng mà đến khi mà tôi nói rồi, nhưng đến khi ông Minh ông bảo tôi là ông muốn điều kiện gì thì ông ghi lại. Tôi phải phát óc suy nghĩ. Vì lúc đó ông chưa nghĩ ra được hai cái điều kiện đó đâu. Quân đội chính quyền lúc đó ông chưa nghĩ ngay được. Mình vẫn ngồi suy nghĩ một chặp. Thì mới sáng ra là cách mạng mình chỉ có hai vấn đề cơ bản là quân đội chính quyền. Cho nên tôi mới thảo ra được cái bản đó cho ông.
He just reiterate about how the idea of somehow help President Minh say something on the broadcast out the way he wanted. If not, really mess up the plan and everything. So that's why he was thinking of writing everything for the President Minh.
How long had he gone without sleep when, at the time of
the... Lúc mà chú rơi vào giấc ngủ là khoảng mấy?
Không phải,
không ngủ.
Ông hỏi cái thời gian mà chú không được ngủ là đánh từ Huế vô là bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm?
Bao nhiêu ngày đêm thì cũng có ngủ nhưng mà chỉ huy đơn vị ấy mà đánh nhau thì nó không có ngủ thẳng giấc được. Nhất là vào những ngày cuối, những cái ngày cuối họ đánh ở nước trong đó mà. Thì những đêm gần vào Sài Gòn coi như gần tiết cá vài ba đêm thôi.
When you are a commander, you don't have a deep sleep, you just sleep like a partial sleep because you're commanding your force to fight. So it's really hard to have a good night's sleep, just a short sleep and then wake up and fight again. This happened for several nights when the battle get really down, dirty and very fierce.
Sau đó thì tôi xong việc ở đó, hôm đó khi hai lời pháp biểu xong thì ông Mẫu,
ông Mẫu
thì ông nói với tôi là ông nói là đề nghị ông cho tôi phát mấy lời tiền đạt dân chúng sợ hổ, ông nó chạy thì anh nói vừa cầm đây là tám máu dân rất sợ. Nên đề nghị ông cho tôi nói mấy lời quan chúng dân tình người ta yên tâm mà. Thì tôi thấy ông nói những cái lời đó không có hoài, tôi không cho ông nói. Thì đúng ông chỉ nói mấy lời thôi.
Không, không.
Sao?
Bác không cần giết gì. Ông nói mấy lời bác không cần giết gì.
À, cái đó không cần thiết. Ông chỉ đại để là ông nói rằng là bây giờ Sài Gòn giải phóng rồi, là quân giải phóng đã vào Sài Gòn rồi, thì đồng bào yên tâm, không có cảnh mà tám máu mà những cái bọn nó chạy đi nó tuyên truyền đó. Đại để là ông nói mấy cái ý là như thế để dân chúng yên tâm. Thì tôi nghĩ ông nói những cái ý đó là không có lợi, không có hại gì mà. Thì tôi cho ông phát, ông phát ở đó, ông phát trực tiếp đấy, thì tôi cũng nghe ông phát mấy ý đó thôi. Rồi sau đó thì xong việc rồi tôi đưa ông Minh về, đã về Dinh Độc Lập. Thì lúc bây giờ tướng tá các cấp rồi mới vào, nhưng mà không vào đầy đủ hết.
The Vice President Vũ Văn Mẫu, VU.
Thủ tướng.
Oh, Thủ tướng hả?
Thủ tướng.
No, he's the Prime Minister, I'm sorry. The Prime Minister.
Thủ tướng của ông Minh.
Vũ Văn Mẫu.
South Vietnamese?
Yes, South Vietnamese. VU. VAN. MAU.
VU. VAN.
MAU. Ask Colonel Tung for him to say a few words just to. To calm the people that the NVA is really liberate Saigon and they are not terrible like other people have said. Just say a few words, the idea that to calm people down. Some people portray this NVA ruthless and like to kill people, but it's not correct, because the troops who flee and say a bad word about the new the NVA takeover, and after the speech he took President Minh back to the palace. At that time all the commander, all the general come to the palace to surrender.
Who came to the palace for surrender?
The general commander of the southern force come there. And,
after he made that announcement?
After he made that announcement.
One question on the, when he was, the tanks were coming in and still having to fight their way into Saigon, was he actually directing the tank battles, or was that being handled by somebody else?
Khi mà chú đưa xe tăng vào trong trong Dinh Độc Lập đó, thì lúc đó chú là chỉ huy những xe tăng đó hay là những người chỉ huy cho những người khác?
Chỉ huy là tôi chỉ huy cả một tiểu đoàn. Thế còn
mấy trận đánh mà từ cầu xa lỗ vô cầu thì nghe là chú chỉ huy hết hay là có người khác chỉ huy?
Tôi và một anh nữa là anh Tà,
Tài là nữ đoàn trưởng, tôi là chính ủy, hai người.
Under his command, along with another brigadier of the brigade, two or three.
Uh-huh.
But he's a commissar, the other one is
right.
Brigadier.
But as far as the actual fighting, were the tank commanders just doing it on their own, or you know the individual tanks, or was he or his the co-commander calling, telling everybody what to do?
Hay là ông hỏi là nếu trong những cái trận chiến bằng tăng đó là bác chỉ huy thôi, là bác biểu đánh sao là tự người ta biết đánh hết.
À có cấp chứ, từng cấp chứ, có cấp tiểu đoàn, cấp đại đội chỉ huy.
Không. Bác chỉ huy nguyên cái trận đánh vô Sài Gòn thôi, còn mấy cái mấy chiếc xe tăng mà đánh lộn lẫn nhau là tùy cái tài của mấy người chỉ huy xe tăng.
Tùy anh em đánh chứ, nó tùy người đánh.
No, chỉ chung he doesn't give a call in the shot. It depends on the tank commander of each tank to really.
Cái này nói ông rõ là cái hệ thống chỉ huy của quân đội mình ấy, là có hai người, một quân sự, một chính trị. Tôi là có một cán bộ chính trị.
He just want to reiterate the system, command system of the forces. One is really in charge of the
military.
One is political. So he's a political side.
Đến bây giờ thì một rồi. Nhưng mà khi chiến tranh là hai người.
Now it's only one, but during the war is two.
Còn cái hành động mà đánh đó mà thì là do trung đội, đại đội chi huy. Còn tiểu đoàn này mình chi huy cả một cái đơn vị lớn, cả một cái chi huy chung cả cái cuộc hành quân đó mà. Cho nên sở dĩ mà ông hỏi đi đâu đi sao mà thì người chỉ huy đâu có đi lên trước,
yeah.
Đi sau 4-5 xe rồi đi lấy mình,
yeah.
Đâu không đi trước được.
Is it accurate for me to say that he then was the man who shot, who saw the last shot fired at the war, who saw the last casualty, who saw the last casualties on both sides of the war?
No. Ông muốn hỏi bác là nếu mà ông nói chính xác á, là bác là cái người thấy là cái tiếng súng sau cùng không có nổ nữa sau khi mà ông Minh đọc cái bài diễn văn đầu hàng không? Cái chính xác không? Bác là cái người
thì nếu mà nói tiếng súng đó mà khi Minh đặt đầu hàng rồi thì súng vẫn nổ, thế đâu có cái chấm dứt ngay được đâu.
No, because after President Minh read the surrender speeches, there's still noise of fighting here, so we cannot say, because it's, you know, some resistance force who defy the speech.
Ở Sài Gòn, ngay cả Sài Gòn này ấy, là chiều 30 đã hết đánh rồi, nhưng mà tiếng súng lạc đạc vẫn cứ nổ.
In Saigon, the evening of the 30th, stop fighting, but you can still hear the
shooting
and gunfire.
But it would be accurate to say the last shot officially of the war because of the surrender.
Yeah. Because all the army in Mekong Delta and islands laid down their weapons.
Yeah.
Yes. And they come to
the side. And the president had surrendered. So.
Yeah.
Tức là ý anh ấy nói là về mặt chính thức trước khi mà đọc cái bản bản đầu hàng của Minh rồi bản tiếp nhận đầu hàng của chú, thì như vậy là chú là người mà là biết được cái tiếng súng cuối cùng về thì giữa hai nhà nước đúng không?
Correct.
Lại như vậy là coi như là từ đó mà thì các cái chiến trường khác đó mà thì nó tiếp tục đầu hàng.
So after that, other front accept the surrender announcement and lie down their weapons.
Và từ 30 tháng 4 cho đến ngày 1 tháng 5 là coi như là đầu hàng toàn bộ.
And from 13 April to 1st of May, on the sound.
Total surrender.
Yes.
What about that period? 40, 30 to April.
May on 30th of April until May 1st is you can say the total surrender of 2 days. Everybody should stop fighting.
At what point did they raise the communist flag over the presidential palace? Did they raise the president?
Thời điểm nào nó kéo cờ cờ đỏ sao vàng?
À, thời điểm đó là 11 giờ 15 phút.
Yeah,
Bùi Quang Thẳng là vào trước tôi, vào trước khoảng 30 phút vậy.
Bùi Quang Thẳng là bên 11:15 a.m.
Bùi Quang Thẳng là trung úy đại đội trưởng.
The flag was raised by
Bùi Quang Thẳng.
Lieutenant Bùi Văn Văn
Bùi Quang
Bùi Quang Bùi Quang Thẳng B U I Q U A N G T H A N H đại đội trưởng
trung úy đại đội trưởng
Lieutenant
Colonel
no
Lieutenant Colonel
Lieutenant in charge of a company leader.
Lên hạ lá cờ bao que xuống, cờ ba sào xuống và kéo lá cờ cách mạng lên.
That was on the 30th.
Chính thức là 11/15.
29 tháng 4.
30 tháng 4.
April 30.
Nhưng mà mình thì mình cũng nói luôn 11/30 mà. Cái tuyên truyền của mình lấy
11:30 a.m.
And what time was it that he broke into the came through the
cái bài phát biểu của Minh chú là phát đi
cái giờ mà
cái bài phát đó thì lúc
đó ông nói cái giờ mà sẽ tăng hủ vô đi vô là tăng mấy giờ
sẽ tăng vào thì lúc ông 10:45
10:45
đến 10:50.
And what time was the official announcement of the surrender?
Đọc cái bài
đọc cái bài đó thì lúc 12:30
12:30
12:30